Dạ, mến chào quý anh chị. Chúng ta bắt đầu giờ chia sẻ của hội thoại sống đạo hôm nay với chương trình của Linh Mục Vũ Vũ Đình Huyến của giáo xứ Denver. Chúng ta hôm nay bắt đầu với lại chương trình với đề tài đặc biệt hôm nay là cho thánh nữ mẹ Teresa Calcutta của bên Ấn Độ đã được phong thánh mà hôm nay với đề tài đặc biệt của hôm nay. Vậy chúng ta hãy bắt đầu. Con xin làm dấu và bắt đầu cái giờ nguyện của hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Kính chào tất cả các chị. Mặc dù chúng ta có giúp anh chị em, nhưng mà tôi cũng muốn giữ đúng giờ và chia sẻ với chị em một vài điều update nhất để chúng ta được đi vào bài phúc âm chiều tối ngày nữa là ngày hôm qua chính đức thánh cha Gioan Phao Đệ Nhị, sau trong cái ngày cuối cùng của họp các học y tại Vatican có hơn 100 vị học y họp với nhau 3 ngày, và ngày cuối cùng ngày mừng cho ngài 25 năm lực thánh của giáo hoàng, thì ngài đã phong cho phong á thánh cho mẹ Teresa và qua đời cách đây chưa đầy 6 năm. Thì giờ cha đầu tiên tôi xin được đọc lại cái điều chỉ cho luật của mẹ Teresa Calcutta để chúng ta phân biệt với Teresa đồng Giêsu ở bên Pháp. Teresa Giêsu là mẹ Teresa cải tổ các dòng tu, thì bây giờ mẹ Teresa có những sáng lập như thế nào trong các cái dòng mới của bên Ấn Độ. Ngày 16 tháng 8 1910, mẹ Teresa chào đời tại Châu Tuê, thủ đô Cộng hòa Albany. Và 27 tháng 8 1910, chùa tôi đã nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu và đặt tên là Ame. Từ năm 15 đến năm 24 đi học ở trường và các lớp giáo lý trong giáo xứ tham dự cao đoàn và hội con gái các mẹ. Năm 1928 gia nhập dòng chị em Đức Bà Loreto và được thua phục với công việc truyền giáo tại Ấn Độ. Tháng 12 năm 1928, họ được tập ở Raleigh dưới chân núi Himalaya, chúng ta quen gọi là Himalaya. Ngày 24 tháng 5 1931, khấn đạp ở trên rửa tội thành Teresa thành Lisieux. Và từ năm 1931 đến 37, giáo viên xử địa tại trường Saint Mary do các chị em Đức Bà Loreto điều khiển ở Calcutta. Ngày 24 tháng 5 1937, khấn chọn đời và trở thành giám học tại trường Saint Mary. Ngày 10 tháng 9 1946, được linh hướng tận hiến cuộc sống giữa giúp đỡ người nghèo khổ bằng cách sống chung với họ. Và ngày 16 tháng 8 năm 1948, sau đó 2 năm, được phép từ Roma theo đuổi tiếng gọi mới. Teresa học một khóa nữ trợ tá cấp tốc 3 tháng, sau đó bắt đầu phục vụ những người nghèo khổ nhất trong những người nghèo khổ tại các khu nhà ổ chuột của Calcutta. Cũng năm này, Teresa được nhận quốc tịch Ấn Độ. Năm 1970, Đức Giáo Hoàng Phao Lô thứ 6 cũng nhận Teresa quốc tịch Vatican. Ngày 7 tháng 10 năm 1950, dòng Teresa bác ái của mẹ được Tòa Thánh chấp nhận 10 phụ nữ đầu tiên bắt đầu vào nhà tập trong 2 năm. Vào ngày 22 tháng 8 1952, thành lập nhà hấp hối cho người cùng khổ. Năm 1953, thành lập nhà lòng mẹ của nữ tu dòng Teresa bác ái tại số 54 Lower Sierra Road thuộc Calcutta. Và năm 1962, mẹ Teresa được tuyên dương với các giải thưởng Á Châu, Fondasi Seri của chính phủ Ấn Độ và BCC của các quốc gia Đông Nam Á. Chia tổ mẹ được công bố là người đàn bà xứng đáng nhất tại Á Châu. Tháng 1 năm 1965, lòng thừa trai đức mẹ bác ái được Đức Phao Lô thứ 6 ban bố một nghị định tuyên dương. Từ năm 1965 đến 1971, các chi nhánh được thiết lập trên thế giới. Venezuela và chi nhánh đầu tiên của mẹ Teresa tại ngoại quốc, tiếp đó là Phi Châu, Úc Châu, Âu Châu, Anh và Ý với 50 nhà. Năm 1977, mẹ Teresa nhận bằng tiến sĩ thần học danh dự tại Đại học Cambridge. Ngày 17 tháng 10 năm 1979, mẹ được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Với ngòi bút của nhà báo Anh Macaulay Majuri đã đem lại danh tiếng cho mẹ Teresa tại phương Tây. Kết quả, mẹ được lãnh giải thưởng Good Samaritan của Hoa Kỳ, giải Templeton Award for Progress in Religion của Anh và giải Hòa Bình Đức Giáo Hoàng Gioan III tại Vatican ngày 9 ngày 17 tháng 10 năm 79. Mẹ Teresa lãnh giải thưởng nổi tiếng nhất thế giới, đó là giải thưởng Hòa Bình Nobel. Từ năm 1980 đến 1985, dòng thừa trai bác ái thành lập thêm nhiều nhà mới ở Lebanon, Tây Đức, Nam Tư, Mexico, Ba Tây, Peru, Kenya, Haiti, Bồ Đào Nha, Haiti, Ethiopia, rồi nước Bỉ, Tân Guinea và Á Tam Định. Năm 1986 đến 1989, dòng xâm nhập các quốc gia trước đây đóng cửa của các nhà thờ sai như Ethiopia và Sao Lemon, Nicaragua, Cuba và Liên Xô. Tháng 12 năm 1986, Đức Giáo Hoàng Gian Paulo đề nghị đến Calcutta thăm mẹ Teresa và quan sát các công việc của dòng thừa sai bác ái. Ngày 21 tháng 5 năm 1988, dòng mở một nhà trú ngụ cho người vô gia cư ngay tại Roma để ghi nhớ năm thánh mẫu với tên Tâm Phận của mẹ Maria. 1988 đến 89, mẹ Teresa nằm bệnh viện 3 lần. Tháng 9 năm 1990, mẹ Teresa trở lại nhiệm sở với chức vụ tổng giám quản của dòng trong độ tuổi 80. Ngày 1 tháng 4 năm 1994, chính mẹ Teresa đã đến Việt Nam. Mẹ cho biết Việt Nam là quốc gia thứ 111 có sự hoạt động của mẹ. Hai nhà đầu tiên tại Việt Nam là nhà thứ 501 và 502 của dòng thừa sai bác ái. Ngày 5 tháng 9 năm 1997, mẹ từ trần vì bị bệnh tim đột ngột tại Calcutta, Ấn Độ. Chính ngày 13 tháng 9 năm 1997, nước Ấn Độ đã tổ chức quốc tang mẹ trọng thể giữa 1.000 nỗi thương tiếc của toàn thế giới, đặc biệt cho những người nghèo khổ tại Calcutta. Và ngày hôm qua là ngày chủ nhật, ngày 19 tháng 10, 2003, chủ nhật, chính Đức Thánh Cha Gioan Paolo đề nghị đã phong á thánh cho mẹ Teresa Calcutta, mặc dù chính ngài cũng đề nghị với bộ phong thánh là phong thánh cho ngài luôn địa thánh, nhưng bộ phong thánh thì cần lừa gạt và không có chấp nhận đề nghị của Đức Giáo Hoàng. Chính vì đó mà chúng ta thấy chỉ sau có 6 năm, chưa đầy 6 năm mà mẹ Teresa đã được trước đây đã được bless, nghĩa là được chân phước, nghĩa là được chúc phúc, bây giờ đã được lên á thánh thì còn cấp bậc, bởi vì sau khi đã một bà đã được khỏi bệnh cancer và cái ông chồng đó cũng được trở lại đạo thì đã tham dự thánh lễ phong thánh của ngài ở bên Roma. Thì ngày hôm qua ở bên Roma ước chừng có khoảng 300.000 người đã tham dự thánh lễ của mẹ Teresa ngay tại công trường Thánh Phêrô, và chính Đức Thánh Cha cũng đã chủ sự thánh lễ đó mặc dù ngài rất là bệnh. Và tin cho ngày vui ngày mai, ngày 21 thì có thể bây giờ là địa phương của chúng ta bên Mỹ, nhưng ở bên Vatican sẽ soạn phong cho 31 vị hồng y, trong đó có một vị Việt Nam là John Pacifica Phạm Minh Mẫn, là tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Thì ở trong tương lai, sau đó hơn một tuần, khoảng một tuần thì chính Đức Hồng Y cũng sẽ sang bên Hoa Kỳ này. Chúng ta thấy đây là một vị thánh, đây là một vị thánh của thời đại, và tất cả anh chị em chúng ta cũng cảm thấy đó là một ơn lành của Chúa ban cho thế giới, ban cho không phải cho nước Ấn Độ nhưng mà cả thế giới, đây là một cái gương lành, gương tốt, bởi vì chính mẹ đã được lên thánh, được chọn là bởi vì đã có đầy lòng bác ái và đã ăn ở khiêm nhường cũng như thương đến suốt tất cả những người khó. Tiếp theo đây mời anh chị em chúng ta có thể thêm những lời gì là cha sẽ tiếp tục.
Mến chào quý anh chị mấy giờ room. Chúng ta đây là giờ chia sẻ đặc biệt của hội thoại sống đạo mỗi tuần vào ngày thứ hai. Với đề tài của hàng tuần, tuần này đặc biệt cha con rất là kính mẹ Mother Teresa, thành thử ra cha mẹ muốn cho chúng ta tìm hiểu thêm về đời sống riêng tư của Mother Teresa, nên thành thử chúng ta hãy cùng với lại xã hội để đón tiếp một vị thánh mới của xã hội chúng ta trong giáo hội công giáo, và một những cái gương như em đây thì em có một cái em mến mộ mẹ đã cho em một cái tinh thần nghèo khó trong cuộc đời. Trên đời mẹ có một cái ý thức rất là tốt để giúp cho chúng ta nhìn thấy trong cho bốn chung quanh chúng ta vẫn còn có những người cần đến sự giúp đỡ, mà trong cái tình thương của mẹ, bất cứ một cái việc gì của mẹ làm cũng nói lên cái điều cái tình thương. Đó là một trong những cái điều mà hay của mẹ mà em vẫn muốn giữ trong lòng. Nếu mà quý anh chị nào có muốn có đặt câu hỏi bất cứ trong cái hội thoại sống đạo này, nó có hai phần, một là chia sẻ theo hàng tuần, và cái phần thứ hai đó là cái phần giải đáp thắc mắc của đời sống hàng ngày. Nếu quý anh chị nào có bất cứ một họ có một câu hỏi gì về đời sống hàng ngày, thưa cha, con mới ly dị vợ xong rồi con phải làm giấy tờ gì, hay là làm bà ba con phải rửa tội làm sao, bất cứ một cái câu hỏi gì có thể là đi liền với đời sống của thông xáo chúng ta, thì cha sẽ sẵn sàng giải đáp cho quý anh chị nếu mà có thắc mắc. Con không biết là cha có giải lao xong chưa, cha còn nghe thấy nghe cha hò lớn quá mà không biết. Mà với lại con không có thấy cái tay nào, vậy không biết là cha có lên lại không, để con xin mời cha lên để chia sẻ tiếp về cái chương trình của Mother Teresa, của mẹ Teresa ngày hôm nay. Con xin mời cha.
Cảm ơn anh Thi Thẩm. Nói về mẹ Teresa thì quá gần gũi với chúng ta nên có rất nhiều tài liệu liên quan nói về mẹ Teresa, và những sách để ghi chép chính mẹ Teresa cũng đã ghi chép lại một cuốn sách rất là ngắn gọn, trong đó có nhiều đoạn nói về sự cầu nguyện, về sự thinh lặng, về tất cả những điều gì rất đơn giản của nhà dòng, và cũng đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, và rất nhiều anh chị em chúng ta cũng đã đọc bằng tiếng Anh, tiếng Việt, cũng như tất cả những câu chuyện của mẹ Teresa gặp gỡ. Có một lần ngài cũng sang bên Mỹ và thuyết trình, nhưng mà rất nhiều người cứ tưởng là tiếp đón, nhưng mà tưởng đầu cái thân thể ngài cao ráo, nhưng mà mẹ Teresa là người rất là nhỏ và rất thấp, cũng như là người nói chuyện rất đơn giản, không có gì cầu kỳ. Và chính trong những lần mẹ Teresa nói chuyện đều có trích dẫn kinh thánh, nhưng kinh thánh của mẹ Teresa không có trực tiếp vào những lời kinh thánh, nhưng cái ý theo kinh thánh thì rất là nhiều. Và chính mẹ Teresa nói chuyện với tất cả mọi người bậc cao bậc lớn, hay là khi được lĩnh bằng những vị về thần tiến sĩ thần học, và tất cả kia thì đều nói những câu rất là đơn giản, không có cái gì cầu kỳ. Và chính vì đó mà trong một trong những tám bố đức thật thì chúng ta thấy thúc cho những ai có thể làm nhỏ khó vì nước trời là của họ. Và chính mẹ Teresa chính cho mình cũng là một cái gương rất là tốt cho chúng ta yêu thương những người nghèo khó. Và trên rất nhiều hình ảnh, nếu chúng ta xem những cuốn video đó, mẹ Teresa đọc của mình, thì chúng ta thấy mẹ Teresa luôn luôn ôm ấp các em nhỏ hay là những người đang thấp hối. Có những lần mẹ Teresa đã đi cùng với một chị Mỹ Thu vào một căn nhà của một người già, và vào rất là tối tăm, thì mẹ có hỏi với ông già đó là đèn đâu mà đốt lên, thì ông già nói là có đốt lên thì cũng chẳng có ai làm gì hết, nhưng mà chính mẹ Teresa đã đi tìm lửa kiếm lên và đốt lên cho căn nhà được sáng lên, và xem rõ nhìn và muốn cần cái sự giúp đỡ để nói chuyện. Mẹ Teresa muốn mang cái ánh sáng tin mừng đến cho ông, và ông đã nhận ra ánh sáng của Chúa và hiểu lời Chúa, như nhìn thấy gương mặt của Chúa Giêsu nơi của mẹ Teresa. hay là có những lần mẹ thư ra và rất nhiều người anh trong một gia đình, các ông các bà, các anh các chị đến hỏi mẹ Teresa thì chúng tôi phải làm cái gì để đời sống, thì mẹ Teresa nó nói là đề nghị tôi không có gia đình nhưng mà tôi cũng có tình yêu là Đức Chúa Giêsu, nhưng mà tôi xin đề nghị là hãy biết làm cho nhau được cười, hay là hãy cười với nhau, đó là một cái tình yêu trong gia đình, là buồn vui khi hai anh chị hay là hai vợ chồng biết thương yêu nhau. Và rất nhiều mẫu chuyện mà mẹ Teresa đã gặp cũng như là nói chuyện với các nữ tu, nhưng mà có một điều tôi rất là nhớ là khi cha về trên của tôi nói rằng chồng của mẹ Teresa luôn luôn có lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể. Trước khi đi làm việc mỗi ngày thì ở trong luật của gia đình đều muốn cho các nữ tu ít nhất 1 đến 2 giờ trước Thánh Thể của Chúa để cầu nguyện lấy sức mạnh của Chúa để khi đi làm việc. Thì anh chị em chúng ta hỏi rằng nhiều lúc chúng ta có được 1 phút hay là 5 phút kết hợp với Chúa để chúng ta cùng đi làm việc, mà không những làm việc cho chính chúng ta hay làm việc trong công sở, nhưng mà nếu chúng ta có cái tinh thần truyền giáo, tinh thần như ngày hôm qua Chúa đã truyền giáo, hay là ngày hôm nay chúng ta thấy có cái lời Chúa đến với tất cả anh chị em chúng ta, hãy phục vụ như Chúa đã phục vụ, nhất là hiến mạng sống mình vì tất cả mọi người khác, thì chúng ta thấy chính vì đó mà đó là lý do vợ chồng mẹ hai con di động con gái của mẹ được phát triển rất là mạnh, vì nhờ vào phép thánh thể của Chúa mà có sức hoạt động giúp đỡ cho những người. Chính vì đó mà chúng ta thấy mẹ Teresa luôn luôn đi kiếm những người bị nằm ở ngoài đường hay là bị những người đang hấp hối để mang về để chăm sóc. Nhưng mẹ đã nhìn thấy tất cả các chị nữ tu của mẹ Teresa nhìn ra Chúa Giêsu nơi thân thể yếu liệt hay là đang hấp hối đó để rồi cứu giúp cho họ, hay là đã rửa tội cho làm những điều đó. Thì chứa những cái cảnh chị em chúng ta có thể một cách nào đó nên có thể xin với Chúa cho chúng ta, là tôi cũng như tất cả chị em chúng ta ai trong cuộc sống, chính mẹ Teresa nói những điều đó, bắt buộc phải có sự nên thánh đầu tiên, ước ao được nên thánh thì chúng ta mới cảm thấy tâm hồn nó được bình an. Có một điều ngày hôm nay ở trên đài Vaticano, những Vaticano mà niệm tiếng Việt Nam đã nói, radio đã nói về một bài về ý nghĩa của mẹ Teresa, thì có thêm một phần nữa là sau cái chuyến đi trên xe lửa, mẹ đã được ơn Chúa soi dẫn là hãy xin đổi dòng cũng đã vậy và xin đến để giúp cho tất cả những người nghèo khổ ở bên Ấn Độ. Và chính Chúa đã đưa dẫn và chính mẹ đã say mê cái tư tưởng đó. Nhưng ngày nay người ta kết luận là mẹ Teresa đã sống bằng đức tin hơn là bằng cái cảm giác cảm tình của mình. Chính vì đó mà chúng ta thấy là mẹ Teresa trong suốt sau khi đã lập cái lòng rồi thì ngài sống bằng đức tin, bởi vì Chúa Giêsu luôn luôn ẩn giấu đi, nhưng mà chính mẹ Teresa đã sống bằng đức tin đưa dẫn tất cả nữ tu của mình vào một cuộc đời sắp tới. Thì tất cả chị em chúng ta xin Chúa thương và tất cả chị em có một số chị em đã liên lên cái câu rất là hay, we cannot do great things on earth, but we can do small things with great love. Thì cũng là một phần nào giống như là của Teresa Hài Đồng Giêsu. Teresa Hài Đồng Giêsu nói một câu rằng hãy làm mọi việc nhỏ với một tình yêu thật lớn lao. Thế thì đây là Teresa nói với người bạn là chúng ta không thể làm cái việc gì lớn trên trái đất này, nhưng chúng ta có một cái tình yêu nhỏ, can do small things, làm cái việc nhỏ với một tình yêu thật lớn, with love. Thì ta nghĩ đó có hai tư tưởng gần gặp nhau, là một cái nhưng mà tư tưởng của mẹ của Teresa Hài Đồng Giêsu thì hầu hết là cố gắng đơn sơ, nhưng tư tưởng của mẹ Teresa bởi vì cũng lấy tên thánh là Teresa Hài Đồng Giêsu nên bây giờ là mẹ Teresa thì mẹ Teresa Calcutta thì luôn luôn nói là yêu thương thương người nghèo, đầy lòng bác ái với người nghèo. Nhưng cuộc sống của mẹ rất là đơn giản. Và sáng nay là tôi cũng đọc một bài báo cái bộ áo chồng của mẹ Teresa, của dòng mẹ Teresa rất là hay. Áo chồng nếu là cái bộ của Sari, nghĩa là tiếng Ấn Độ, nghĩa là bộ áo của người nghèo hay là người thông thường của bên Ấn Độ. Nhưng nếu như người nhà giàu thì họ đã mua những cái vải hay những cái bộ áo rất là đắt tiền. Nhưng áo của dòng của Thừa Xã Bác Ái của mẹ Teresa thì được chính những người cùi ở miền Bắc, và chính nhà dòng đã coi, đã giúp, thì chính những người cùi đó đã không biết làm gì hơn là đã may những tấm áo dòng cho các chị nữ tu hay là các những để mặc trên khắp thế giới này. Thì chúng ta thấy đó là một cái bộ áo dòng rất là hay, đơn giản, màu trắng và có cái liền màu xanh kính mến tinh mệnh. Thì chúng ta thấy ngày nay tự nhiên sẽ trở thành một bộ áo dòng của mẹ Teresa, nhưng mà nó phải nói là rất là nghèo khổ mà được xuất phát từ ở trong trại cùi, nghĩa là trong cái nơi tất cả những người cùi, người hủi sẽ làm những cái áo dòng đó cho những chị nữ tu được mặc. Thì đó là cái thành phần ưu tiên cho những người nghèo khổ. Có một câu ở trong này thì có người nói rằng thương chúng ta thì cầu nguyện xem như vậy, thế này sai vậy. Chúa Giêsu ơi, trong trái tim con tin tưởng nơi tình yêu trung tín của Chúa dành cho con yêu Chúa. Hay là Chúa Giêsu ơi, trong trái tim con tin tưởng nơi tình yêu trung tín của Chúa dành cho con yêu Chúa. Có thể là cái câu nhắc đi nhớ lại rất là đơn giản và làm cho chúng ta. Thì hãy nghe cho con xin được một chút để tất cả chị em chúng ta có thể thêm vào những ý kiến, hay là có những câu nào hay chúng ta có thể đưa lên để tất cả chị em chúng ta cùng nói chuyện.
Con xin cảm ơn cha. Như con biết là trong giờ quý anh chị đây cũng có những cái tâm tình với mẹ. Nếu mà quý anh chị nào có một cái tâm tình gì đặc biệt với mẹ thì mời quý anh chị hãy lên, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ với tâm tình là mình đã chấp nhận mẹ với tâm hồn đơn sơ nghèo màn của mẹ đã giúp cho mọi người rất được nhiều người được sống trong cái tình yêu của mẹ. Bởi vậy nên nếu mà quý anh chị mà đã có đặt câu hỏi, có muốn đặt câu hỏi về đời sống hàng ngày của chị tôi hiểu, hay là có một vài cái chia sẻ thì mời quý anh chị nhé. Mời quý anh chị lên tự nhiên cầm mic để chúng ta chia sẻ với nhau về cái hôm nay là ngày đặc biệt của mẹ, phong thánh của mẹ Teresa. Thành thử là mời quý anh chị hãy lên, hoặc anh chị nào có cái đặt câu hỏi mời quý anh chị lên cầm mic tự nhiên. Dạ vậy mới thấy cùng một bàn tay của chữ servant. Servant này hôm nay có một cái định nghĩa đặc biệt đối với cái đề tài hôm nay. Chữ servant mà hai chữ viết liền của theo tiếng Mỹ tức là đệ tử, nhưng mà Chúa có nói tinh thần cao thượng nhất đó là mình hãy làm để trong vấn đề phục vụ mọi việc, đó là hãy làm một đệ tử cho anh em mình thì sẽ được đưa lên. Cái đó là một trong cái tinh thần mà mẹ Mother Teresa đưa rất là cho chúng ta biết trong đời sống hàng ngày. Vậy xin mời servant lên cầm cái mic nhé chị servant. chị Sơn Vân ơi, cái mic của chị không hiểu sao mà hôm nay có lẽ là trời trở thu rồi, là bắt đầu nước đá hành động lại rồi nha. Và hay là cái tinh thần của chị về mẹ quá xúc động nên thành thử ra cái mic nó cũng rung theo. Vậy nếu mà vậy thì xin mời chị Sơn Vân lên cầm cái mic lại thử nhé, không biết là nó có bớt không. Xin mời chị.
Một hai ba bốn, một hai ba. Quá thật là trời trời gió. Con kính chào cha và quý anh chị thân thương đến với hội thoại Phật sống đạo, đặc biệt hôm nay với đề tài về mẹ Teresa. Thì đối với tôi vậy, thì ông gương của mẹ Teresa ảnh hưởng gì trong đời sống cửa con? Vậy thì sự thật ra thì trong khi mà tôi đang tìm hiểu thêm về cái gương của mẹ Teresa thì quả thật lúc đầu đối với Sơn thì tôi nghĩ rằng muốn làm một việc thiện, muốn làm một việc bác ái gì đó thì mình phải có khả năng này hoặc khả năng nọ thì mình mới làm được. Cho nên đối với Sơn thì tôi nghĩ rằng chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ làm được đâu. Nhưng mà một hôm cũng may mắn thì đọc trong điển sách và có cái lời của mẹ Teresa nói con không cần làm một việc gì lớn lao, nhưng mà chỉ cần làm những việc rất là nhỏ nhặt với tất cả tình thương trong đó thì là đủ rồi. Cho nên từ đấy tôi đang tự nhủ mình, và khi mà đến sở làm hoặc là gặp tại vì tôi đang làm việc với các em bé thì tôi đang cứ nghĩ rằng trao cho một người đối diện mình với nụ cười thân thiện thì với tất cả cái tình thương mà mình dành cho cái người đó thì tôi vẫn nghĩ rằng đây là bác ái mà rất đẹp ông Chúa. Và tôi vẫn tự nhủ rằng wow, thì ra tôi vẫn cũng làm được việc bác ái, không có nghĩa là tôi vẫn phải làm lương thật là cao rồi tôi nấy cho nhà thờ thiệt là nhiều, hay là có những cái tài năng khả năng riêng để mà phục vụ trong nhà thờ thì mới gọi là những cái công việc đó. Cho nên từ đấy thì tôi vẫn cũng tự nhủ lòng mình rằng thì ra mình cũng có thể làm những việc nhỏ nhỏ như vậy với tất cả lòng yêu thương. Và hơn thế nữa thì có một cái câu mà hồi nãy tôi bên post ra đó là là Chúa Giêsu dùng quá về này Chúa Giêsu ơi, trong trái tim con tin tưởng nơi tình yêu chân tín của Chúa dành cho con yêu Chúa. Thì với cái câu này mà Seven cũng lượm lặt được từ ở trong cái lời dạy của mẹ Teresa Calcutta thì quả thật Seven cũng thử challenge thử có bạn nào giúp giùm em để tra là tiếng Việt là gì không em quên rồi. Nhưng mà thử tra lần thử coi cái câu này nó affect nó ảnh hưởng như thế nào sau khi nghe lời đọc cái chuyện của mẹ Teresa thì quả thật nó làm như giúp cho Seven cảm thấy tâm hồn bình an nhiều hơn và cứ nhẩm đi nhẩm lại cái câu đó, và cứ khi nào mà nên nói chuyện hay là có cái thời gian nào chốc chốc nào cũng vậy thì cái câu đó giống như là tiếng Việt mình có thể nói là một câu thần chú đi, thì cứ đọc hoặc cái câu đó trong lòng rồi nhớ đến Chúa và cứ nói như vậy thì hầu như mình cũng dễ dàng thương những người xung quanh nhiều hơn, mình cũng bớt đi cái phần nóng tính nhiều hơn, mình cũng bớt đi cái tính xấu nhất của tôi bên là hay hờn nát. Mới tóm lại là cái câu đó như là một cái câu câu kinh mà nó có một cái gì nó không giải thích được. Thì tại vì Sơ Bình rất là ngưỡng mộ mẹ Teresa Calcutta, cho nên cũng tìm đọc những lời dạy của mẹ Teresa để mà qua cái người mà thánh thiện mà có thể nói là vị thánh tỉnh trong cái thời đại của mình, để mình dễ dàng bắt chước hơn. Và thôi hết rồi. Cho nên cảm ơn các bạn nha. Cái mic là cho anh chị.
Dạ em xin cảm ơn chị Sơn đã bỏ lên một vài tâm ý riêng của chị, đặc biệt dành cho mẹ Teresa. Không biết là có quý anh chị nào khác muốn lên để tỏ ra cái tấm lòng riêng biệt của quý anh chị đối với mẹ trong ngày hôm nay, hoặc anh chị nào có ý nghĩ gì về mẹ Teresa vào dựa vào hai câu hỏi gợi ý của ngày hôm nay, đó là mà tại sao mẹ Teresa được phong thánh sớm như thế, và cái câu hỏi thứ hai là gương của mẹ đã giúp gì, giúp được gì cho đời sống riêng của bạn. Vậy xin mời quý anh chị chúng ta hãy lên, nếu mà không có anh chị nào lên thì con xin mời cha hãy lên, cha chia sẻ tiếp những cái suy nghĩ của cha và những cái gương của mẹ với chúng con trong ngày hôm nay. Vậy con xin mời cha hoặc quên bất cứ một anh chị nào nếu mà có muốn lên chia sẻ thì lên.
Xin cảm ơn tất cả các anh chị, đặc biệt là Seven, cũng có một vài tư tưởng hay là thấy là người bị ngưỡng mộ, cha nghĩ chúng ta nên ngưỡng mộ, và nếu có thể được xin cộng thêm vào vị thánh bổn mạng của mình nữa, Teresa Calcutta. Chính mẹ là người Albany nhưng mà đã được đổi sang là công dân của bên nước Ấn Độ, cũng như đã được làm công dân của Vaticano, thì cái đó cũng là một cái hay lắm. Còn cũng như chúng ta, nếu chúng ta là người Việt Nam nhưng mà đổi sang công dân Hoa Kỳ và bây giờ làm thánh, thì đương nhiên Hoa Kỳ sẽ, nước Hoa Kỳ sẽ cảm thấy là thánh diện cho chúng ta, và cả hai quốc tịch đều, hai nước đều đi dựng lễ thánh của chúng ta, cái đó cũng rất là hay. Và trong một cái cuốn sách mới là của mẹ Teresa, mà của một người cũng như góp lại tất cả những bài giảng, những cái bài của mẹ Teresa thuyết trình đều là con tim tràn đầy yêu thương. Tiếng Anh là nguyên bản tiếng Anh là One Heart Full of Love, nghĩa là một trái tim đầy tình yêu. Thì cha có ở trong tay thì cũng rất là nhiều mục, có đến 16 chapter nói về những ý nghĩa của chính mẹ Teresa. Mẹ Teresa nói chuyện cái chapter đầu tiên, chúng ta sẽ bị phán xét trên tình yêu. Chapter thứ hai, ơn gọi của tôi. Chapter thứ ba là nên thánh là bổn phận của mỗi người. Thứ bốn là được gọi để yêu. Thứ năm là con cái Thiên Chúa, anh chị em nghèo khổ. Thứ sáu là Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Thứ bảy, cho và chia sẻ. Thứ tám, người nghèo rất giàu tình thương. Thứ chín, mỉm cười với Thế Tô trong người nghèo khổ. Câu thứ mười, niềm vui và tự do của sự nghèo khó. Chapter thứ 11, tự do tôn giáo đích thực. Chapter thứ 12, khổ đau của người khác. Chapter thứ 13, cho ban nụ cười. 14 là một đại dương nghèo khổ. Chapter 15 là bài học từ người nghèo. Và cuối cùng là cám dỗ muốn thay đổi tất cả. Tôi cũng xin đọc một cái chapter 10 có một mấy câu ngày đầu tiên cũng rất là hay. Tìm biết người nghèo khổ. Xin các bạn cùng tôi cảm tạ Chúa đã cho chúng ta được lành ơn được phục vụ người nghèo. Chúng ta để ý câu đó, được phục vụ người nghèo. Chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn đối với những người nghèo khó đã bằng lòng đón nhận sự phục vụ của chúng ta. Câu đầu tiên, mẹ muốn cảm tạ Chúa đã cho chúng ta được lành ơn giúp cho người nghèo. Nhưng một câu thứ hai thì lại tỏ lòng biết ơn đối với người nghèo đã bằng lòng đón nhận sự phục vụ của chúng ta. Vì có một số người nghèo, chính chúng ta nghèo ấy, nghèo nhưng mà không bao giờ muốn trẻ tay ăn xin, hay là có những người nghèo nhưng mà rất là cao thượng, không bao giờ làm những cái điều đó. Nếu họ tiếp tục, nếu họ không chịu nhìn nhận chúng ta thì đã không có một thừa tài mang thái nào, đã không có một công sự viên mang thái nào. Chính anh chị em, những người cộng tác đã dâng bao nhiêu hy sinh, bao lời cầu nguyện để không ngừng giúp đỡ, khích lệ các nữ tu chúng tôi trong công việc. Chính anh chị em là những người nâng đỡ hết sức quan trọng cho mỗi người chúng tôi. Đây là những lời của mẹ Teresa nói cũng rất là hay ý nghĩa cho những thuyết trình cho tất cả mọi người. Bởi vì mẹ Teresa không nói đến vấn đề viện trợ bằng quần áo, thức ăn, đồ uống. Nhưng mẹ Teresa nói rằng cái sự ủng hộ, cái sự cầu nguyện, sự nâng đỡ cho các nữ tu là do chính người nghèo. Và tất cả những người giàu nếu muốn làm cái công việc đó thì hãy giúp cho chúng tôi là những thừa tham viên để giúp cho những người nghèo khổ trên thế giới này. Chính vì đó mà mẹ đã thành lập rất nhiều chi nhánh trên hơn 112 nước. Hôm nay ở Việt Nam chúng ta cũng có hai nhà trong thành phố Sài Gòn hay là mở để giúp cho những người bệnh hết bệnh SIDA gì đó. Thì chúng ta thấy rất là hay, mẹ Teresa luôn tìm kiếm những nơi nghèo khổ nhất. Chính mẹ cũng đã muốn lập một nhà ở bên nước Cuba cộng sản, hay là Việt Nam chúng ta cộng sản, hay là một nhà cũng ở bên Phi Châu giúp cho những người bị bệnh SIDA, những người nghèo khổ. Nơi nước Ấn Độ thì biết bao nhiêu là chính đấy cho nước Ấn Độ. Thì chúng ta biết thấy là rất hay. Một câu nữa mà mẹ cũng đã nói là cũng đã có những cộng đoàn chiêm nghiệm kết nghĩa chị em với chúng tôi. Sự kiện này nêu cao tính cách cao đẹp, một sự hiệp thông chia sẻ giữa các cộng đoàn cộng sự viên đắc lực của chúng tôi, các cộng đoàn chuyên chăm lo đời sống chuyên nghiệp dâng lên Chúa các việc hy sinh, những lời cầu nguyện cho chúng tôi và chúng tôi dâng những công việc, các lời cầu nguyện cho họ. Như vậy, chúng tôi đã trở thành một nguồn sức mới cho họ, và họ cung cấp cho chúng tôi một sinh lực mới. Chúng tôi chịu ơn cách đặc biệt. Các cộng sự viên chỉ biết nằm trên giường bệnh, những người chiên miên đau khổ vì bệnh tật. Ở đây, chúng ta có thể để đây một chút là chúng ta thấy là chính mẹ Teresa cũng đã trước thời gian mẹ lập dòng bác ái, thời gian bác ái, thì mẹ đã ở trong dòng Đức mẹ Loretta. Chính vì đó mà mẹ đã suy niệm, mẹ cũng đã từng dạy học, mẹ cũng đã làm hết bao nhiêu việc đã suy niệm. Nhưng bây giờ đầy cái lòng ơn sủng và thúc giục của Chúa thì bắt đầu mới đi làm việc bác ái ra ngoài. Nhưng như cha cũng nói, trước khi một nữ tu được cử ra ngoài làm việc, hay là một ngày mỗi chị nữ tu phải ở trước tôn nhà Chúa thì sự thánh thể ít nhất 2 tiếng đồng hồ để cầu nguyện, làm các việc thiêng liêng cũng như chiêm niệm. Nên chính vì đó mà các cái dòng chiêm niệm cũng hứa cầu nguyện với các nữ tu thừa sai của mẹ. Bởi vì các nữ tu thừa chiêm niệm không có thể ra ngoài làm việc được, nhưng đây thì là vừa chiêm niệm vừa làm việc vừa hoạt động. Nên các nữ tu của thừa sai của mẹ Teresa luôn luôn thay đổi nhau. Chính vì đó mà ngày hôm qua tại ở công trường, tại ở cái của Đức Gioan Paolo Vệ Lục đã có chính các cái tù đã giết hơn 3.000 người nghèo khổ, và chính tay các cái tù tiếp đồ ăn cho họ. Nên chúng ta biết là một cách rất là quan trọng trong cái ngày phong thánh cho Mẹ Teresa. Thì đây các em có dịp vào thăm nhà của các đối tượng sai sẽ thấy và cảm nhận khác nhiều. Thì chính vì đó mà ai cũng vậy hết, nếu chúng ta ở bên Mỹ và trong sách của Mẹ Teresa cũng vậy, có một chị đối tượng chị ở bên Mỹ muốn tập sự để vào nhà tập cũng như để biết cách đời sống của Mẹ Teresa như thế nào, thì mẹ đã sai đi đến ngay tất cả những người hấp hối. Một ngày thứ nhất thì chị rất là sợ, nhưng mà ngày thứ hai thì mẹ là hỏi là con đã thấy gì không. Thì chị gần đến ngày thứ hai bắt đầu chị mới biết rằng các đó không phải là những người hấp hối, đó không phải là những con người thường, nhưng đó là chúng tôi được lau lòng rửa cho Chúa Giêsu hay là thương Chúa Giêsu. Thì đó là sao, chính mẹ phải có đức tin mạnh lắm thì mới nhìn ra Chúa Giêsu nơi tất cả những bệnh nhân. Còn tất cả chị em chúng ta ít khi hay là có nhiều người không có dám vô bệnh nhân để thăm, nhà thương để thăm, thì hỏi là làm sao chúng ta có những cái cảm nghiệm có được. Nhưng ngày nay hầu hết mọi người đều cố gắng làm cái điều gì cho thực tế, nghĩa là chúng ta bỏ con người chúng ta trong ngày này chúng ta đến tận các nhà nước sự hôn hay là những nơi mà bệnh tật, chúng ta có thể xem qua những cái mùi hôi thối hay tất cả những sự thiếu ăn thiếu uống hay là đi giặt giũ quần áo ngoài kia, đó chúng ta thấy cảm thấy nó rất là gần gũi với Chúa Giêsu nhiều hơn. Cha thấy có một người giơ tay, cha xin là đừng ở đây, anh chị em hai chị em có thể tiếp nối những cái tư tưởng đó.
Dạ con cảm ơn cha. Có thể có một cái câu hỏi của một người, không biết là khác phòng có đặt câu muốn đặt cái câu hỏi hay là cái gì đó. Xin mời khát vọng lên cầm cái mic ạ.
Không biết phải anh Thị Thành mời khát vọng nghe, từ khát vọng nghe không có rõ lắm. Khát vọng muốn chào cha, trước hết là chào cha, sau đó là chào các anh chị trong hương. Còn người nào nhỏ hơn đó thì các em trong hương. Cha, con có một câu hỏi nha, chứ không phải là nói đến cái ý tưởng như thế nào về Mẹ Teresa. Dĩ nhiên thì ai, nếu là những người Công giáo thì chắc chắn thì đã biết như thế nào Mẹ Teresa là một con người rất là cao cả, cao quý. Dạ, con có một câu hỏi là tính ra thì sau khi Mẹ Teresa mất thì cũng là 3-4 năm thì phải, hình như là năm 99 mẹ mất. Chỉ có 3 năm mà mẹ được hình như là Mẹ Teresa chưa có phải là được phong chức thánh phải không cha? Chỉ là one step before that. 97 hả? Con tưởng là sao Princess Diana. Ok, con già cả lẫn lộn chơi. Ok, định nói cái gì là quên rồi. Cái câu hỏi của con là cái tin tức mà con đọc hôm qua kia đó trên CNN thì nói là mẹ được one step before a sainthood, có nghĩa là còn chưa có hẳn là được phong chức thánh. Ok, cái câu hỏi kế của con là nếu cái chuyện đó thì chắc chắn là sẽ phải xảy ra rồi. Nếu như Đức Giáo Hoàng mà có mất đi thì Đức Giáo Hoàng có phải là phải trải qua cái thời gian bao nhiêu năm, hay là Đức Giáo Hoàng sẽ được phong chức thánh right away hả cha hả? Thế là con hơi thắc mắc, con muốn hỏi. Con xin lỗi là con đi cái là đi cái đường rời xe lửa mà con đi trễ luôn. Thầy cho thầy còn sướng.
Cha xin nhắc lại lần trước anh chị thầm hay là một số anh chị em cũng hỏi qua về cái cách phong thánh của bên Công giáo chúng ta. Cha xin nói một cách rất vắn tắt là bên Công giáo chúng ta khi trước khi được phong thánh thì có hai bậc nữa. Thứ nhất là chúng ta được lên gọi là blessed, tức là đứng được chúc lành, đứng được chúc phúc, tức là về chúng ta gọi là chân phước. Sau đó mẹ Teresa sau một năm đã được lên cái chân phước là blessed rồi. Bây giờ từ khi mẹ Teresa sau 4 năm thì người ta xin cho được mẹ được phong thánh, nhưng mà chính Đức Giáo Hoàng trước khi ngày này cũng xin cho mẹ không có phải phải á thánh nữa. Nên thời xưa Việt Nam chúng ta cứ nhớ là á thánh từ đạo Việt Nam cho đến khi 1988 thì Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị mới phong cho 117 vị, thì bắt đầu chúng ta mới có chính thức gọi là các thánh tử đạo Việt Nam. Còn trước đó chúng ta gọi là á thánh tử đạo Việt Nam. Đấy, trước khi được á thánh thì bao giờ cũng được gửi sổ bộ về bên Roma và tất cả kèm theo. Nên bây giờ nếu đi vào cái câu hỏi của Khát Vọng là mùa đức ví dụ của Đức Giáo Hoàng, thì bây giờ chúng ta vẫn gọi là Holy Father chứ chưa gọi là thánh, the center, tức là thánh được. Nhưng mà nói tiếng Anh nó gọi là Holy Father, là đức thánh cha, nhưng mà không phải là thánh của giáo hội không, nhưng mà chúng ta vẫn ca tụng đức thánh cha là đức thánh cha. Nhưng mà để khi chính cái bài đó bây giờ đức thánh cha Gioan thứ 23 bây giờ đang thể soạn được làm chân phước cũng như làm á thánh, vì giáo hội đang nghiên cứu và trong hơn 25 năm, nghĩa là gần 300 năm nay rồi. Còn mẹ Teresa thì được nên tất cả Đức Giáo Hoàng không phải là chết để phong thánh ngay, không có ai được như vậy hết, và cũng phải lần lượt là phải thu tập tất cả những tài liệu rồi đưa về bộ phong thánh bắt đầu đưa đến Đức Thánh Cha. Và cái bộ Đức Thánh Cha mới công bố đây là một đấng đáng kính của giáo hội, sau đó mới lên á thánh của giáo hội, sau đó là mới lên bậc thánh. Mà khi được làm thánh thì thường giáo hội ít nhất mỗi một vị thánh phải có hai phép lạ xảy ra thì mới được chính thức được làm phong thánh. Của mẹ Teresa đã có một phép lạ được giáo hội chấp công nhận, chính vì đó mà hai vợ chồng của cái người Ấn Độ đó, cái mẹ được cái bà được khỏi cancer đó cũng đến dự thánh lễ trong cái ngày hôm qua tại Roma. Thì cha xin được stop đây, chúng ta chỉ còn 2 phút nữa, những ai có điều gì chúng ta muốn ngay cả chúng ta sẽ kết.
Thưa cha, từ nãy có một cái câu hỏi của một người trong room có hỏi, đặt còn có post trong room. Câu hỏi như thế này, khi nào thì Chúa nhận lời? Khi nào thì Chúa nhận lời cầu nguyện của mình, và làm sao mình biết được Chúa đang thử thách mình, và làm sao biết được mình bị sự cám dỗ của thế gian? Đó là một cái câu hỏi con gặp post cho sớm hơn, nhưng mà có một bàn tay thì tự là con chưa có đặt cái câu hỏi, và con xin cha có thể trả lời được hay không? Vậy xin mời cha.
Chúng ta khi nào được chúng ta biết là Chúa nhận lời, mà Chúa nhận lời thế cách nào, thì cái đó nó đi theo cái con đường Chúa đích. Chúng ta rất ít khi chúng ta cảm thấy khi mình xin rồi không thấy Chúa nhận lời bao giờ thì mình cảm thấy lo lắng, hay là mình cứ xin mãi mà chưa thấy Chúa nhận lời. Nhưng mà theo như con đường trong sách Chúa Đức và con đường được thiên niên dạy, thì chúng ta hiểu rằng khi nào chúng ta xin rồi mà chúng ta không được hay là được, tức là cha phân biệt rõ khi chúng ta được cái ơn đó hay là không được cái ơn đó mà tâm hồn chúng ta có bình an, thì lúc đó là chúng ta đã được ơn mà chúng ta sẽ cảm thấy được Chúa nhận lời, chứ không phải là khi chúng ta được ơn mới thì mới có bình an, hay là chúng ta không được ơn mà chúng ta vẫn thấy bình an, thì cái đó là Chúa không dùng lời, chứ không phải. Thì cha muốn phân biệt cái đó là, thứ nhất, khi nào Chúa nhận lời là chúng ta cầu nguyện, hay là tất cả những cái chúng ta đang phải thử thách đó và trong hồn chúng ta vẫn bình an, được vẫn mình bị cám dỗ vì cái loại kia, nhưng mà trong hồn chúng ta vẫn bình an, thì chúng ta cảm thấy rằng lúc đó là Chúa đang ở với chúng ta. Chúng ta vẫn nghe câu chuyện là có nhiều người than thở là Chúa đi đâu vắng, nhưng mà thực sự Chúa ở trong cái footprint ấy, nếu chúng ta thấy Chúa cứ tưởng Chúa đi đâu, nhưng mà thực sự là những bước chân của chúng ta đi là Chúa đi rồi, chúng ta mới đi theo của Chúa. Hay là những lúc Chúa bắt chúng ta lên vai thì chúng ta đâu có biết được đâu, nhưng mà Chúa không có nói thôi. Nhưng mà tất cả sự bình, người ta với các nhà chúng đức đều kết rằng khi nào chúng ta có bình an là lúc đó chúng ta có được Chúa nhận lời.
Con xin cảm ơn cha. Chúng ta hôm nay đã hết giờ, vậy con xin mời servant chúng ta hãy lên đọc kinh kết giờ chia sẻ hôm nay, và xin hẹn quý anh chị vào mỗi thứ hai vào lúc 7 giờ Cali và 8 giờ Mountain, 9 giờ Central và 10 giờ East Coast để chúng ta đúng giờ giấc là làm việc cho giờ sinh hoạt. Vậy con xin mời chị Sherman lên chúng ta bắt đầu chia kia mà đọc kinh kết, tại vì bên kia là bắt đến giờ đọc kinh của room đúng không? Bên chúng ta đã lỗ có bình giờ 2 của 2 giờ. Sau giờ sự chia sẻ này, mời quý anh chị ghé qua phòng đứng hòa bình để chúng ta bắt đầu giờ lần hạt mân côi cho để cầu đặc biệt cho tuần để tuần phong thánh của mẹ và mẹ Mother Teresa, và hãy nâng tâm hồn của chúng ta lên với mẹ Maria cầu xin các mẹ mẹ Maria và mẹ Teresa hãy giúp chúng ta sống trong đời sống hàng ngày. Vậy xin mời sơ văn lên cầm mic.
Xin để nói lên Chúa lời cảm tạ là Chúa đã ban tặng cho chúng ta có mẹ Teresa của cứu ta, để rồi chúng ta nhìn thấy cái gương sống của mẹ, để rồi nhìn thấy những người nghèo khổ là quà tặng của Thiên Chúa, họ là tình yêu của chúng ta. Vì như mẹ đã nói, Chúa Kitô đã không hỏi chúng ta đã làm gì, nhưng Ngài đã hỏi chúng ta đã đem bao nhiêu tình yêu thương vào cho những công việc của chúng ta đã làm. Chúng ta không thể làm những việc vĩ đại ở trên thế gian này, nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể làm những việc rất là nhỏ nhặt với tất cả lòng yêu thương mà chúng ta dành cho những người anh em chúng ta. Và qua lời chỉ dẫn của mẹ thì bí quyết của chúng ta phải cố gắng cầu nguyện, cầu nguyện thật để có ơn sủng của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa đã có cho chúng con có một buổi họp và có thể học hỏi với nhau để đưa chúng con đến gần với Chúa hơn trên đường thánh đức. Giờ đây chúng ta cầm lòng cùng chí để rồi chúng ta đọc kinh cứ cùng. Chúng con trong thời các thánh đức này, Chúa Trời xin thiên thê Chúa bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan, thiếu thốn đức những đồng trinh hiện tinh sáng lắm hàng chịu chúng con lời đức thánh trái tim đức Chúa Giêsu thiên pháp chúng con lời trái tim cực thanh cực tình chất thánh đức bà Maria cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bàn thánh sạch đức bà Maria trên đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Nữ bên nam sự bình an, cầu cho chúng con. Các thánh tử đạo nước Việt Nam, cầu cho chúng con. Amen. Ông xin con mời cha.
Dạ con xin mời cha lên làm phước lành cho ngày và để buổi chính hoạt chúng ta bắt đầu kết thúc hôm nay. Con xin mời cha.
Chúa ban ngôi, chúng con cảm ơn Chúa đã ban cho giáo hội và tất cả chị em chúng con được hiểu biết một phần nào qua đời sống của mẹ Thánh Teresa đã được hôm ngày hôm qua. Cho tất cả chị em chúng con cũng được hiểu ơn lành và chúng con biết là mọi việc để giúp cho những người nghèo khó và trông cậy vào tình thương của Chúa, cho chúng con đầy lòng nhân hậu của Chúa để biết chia sẻ những gì đời sống của chúng con. Xin được Chúa chúc mừng tất cả chị em chúng con, xin được Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Phút này tất cả chị em và chúng ta mời sang luôn để chúng ta đọc kinh Vân Côi với nhau.
Dạ em xin cảm ơn tất cả quý chị đã vào room. Chúng ta đã kết sự sinh hoạt tối nay, hôm nay thật là vui vẻ. Vậy xin mời quý chị hãy qua room đúng không mình để chúng ta tiếp tục giờ chia sẻ tập kinh và chia sẻ tối nay. Xin mời quý chị.